Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 16 tháng 11 năm 2015. Trong khi Pháp tiếp tục truy lùng tay khủng bố thứ 8 trong vụ tấn công ở Paris, thì các thành phố của Mỹ đang tăng cường an ninh sau những vụ tấn công này. Và cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo trở thành ưu tiên số 1 trên nghị trình của hội nghị G20.
As was true with the terrible attacks that took place in Ankara, the killing of innocent people.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói các cuộc tấn công khủng bố ở Paris không chỉ nhắm vào nước Pháp mà nhắm vào cả thế giới văn minh. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ từng cảnh báo Pháp hai lần về kẻ tấn công ở Paris. Nhóm hacker Anonymous tuyên bố tuyên chiến với nhà nước Hồi giáo. Và Tổng thống Mỹ và Nga đạt đồng thuận về cuộc chuyển tiếp ở Syria.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn với Tổng thống Pháp và nhân dân Pháp sau các vụ tấn công khủng bố cuối tuần qua tại Paris. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Các giới chức Pháp cho biết họ đã xác định được kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố ở Paris là Abdelhamid Abaoud, công dân Bỉ gốc Maroc. Tin tức cho biết nghi can này đang ở Syria. Giới hữu trách Bỉ đã truy lùng Abaoud hồi đầu năm nay vì một âm mưu tấn công cảnh sát. Trong khi đó, Pháp và các nước châu Âu trưa nay cử hành lễ mặc niệm dành cho các nạn nhân vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu, vài giờ sau khi chiến đấu cơ Pháp tấn công các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Từ Paris, thông tấn viên Lisa Bryan của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Trong lúc những vụ không kích của Pháp phá hủy những địa điểm của nhà nước Hồi giáo ở thành phố Raqqa ở Syria tối Chủ nhật, cảnh sát Pháp đã thực hiện mấy chục vụ lục soát tại nhiều thị trấn trên cả nước. Cảnh sát Pháp và Bỉ cũng đang truy lùng nghi can Salah Abdeslam, 26 tuổi, mà họ tin là tay khủng bố thứ 8 trong vụ tấn công, giết chết 129 người hôm thứ Sáu ở Paris. Giới hữu trách tin rằng một người anh em của nghi can này là một trong những kẻ nổ bom tự sát. Có tin cho hay giới hữu trách Bỉ đang câu lưu một người anh em khác của Abdeslam. Các cơ quan truyền thông cho biết Abdeslam, sinh ra ở Bruxelles, đã vụt khỏi tay cảnh sát Pháp hồi sáng sớm thứ Bảy khi y vượt biên giới sang Bỉ trên một chiếc xe hơi chở 3 người. Cảnh sát Bỉ cũng đã thực hiện những vụ bắt giữ khác tại khu Molenbeek của thành phố Bruxelles, nơi có nhiều người gốc Ả Rập. Tin tức cũng cho biết thêm chi tiết về một kẻ tấn công là Omar Ismail Mostefai, có quốc tịch Pháp, sinh sống ở ngoại ô Paris và đã trở thành một phần tử cực đoan Hồi giáo vào năm 2010. Báo chí Pháp cho hay một số vụ lục soát có tính cách phòng hờ để ngăn chặn những kẻ có thể trở thành phần tử cực đoan. Nhưng có ít nhất một vụ đột kích tại khu Bobigny ở ngoại ô Paris có liên hệ trực tiếp tới những vụ tấn công hôm thứ Sáu.
Le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats.
Phát biểu trên đài phát thanh Pháp sáng thứ Hai, Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói rằng giới hữu trách biết được là có những vụ tấn công khác nữa đang được chuẩn bị. Ông nói rằng những vụ lục soát được tiến hành để thẩm vấn những người ủng hộ cho chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và kích động sự thù hận đối với nước Pháp. Trong khi đó, có tin cho biết các giới chức Iraq đã cảnh báo Pháp và các nước khác về những vụ tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong những năm gần đây, hàng trăm thanh niên Pháp đã gia nhập các phong trào cực đoan ở Iraq và Syria, và giới hữu trách cho hay hơn 100 người đã bị hạ sát tại hai quốc gia đó. Hàng trăm nghi can khác vẫn còn ở nước Pháp và có liên hệ với những chiến binh thánh chiến ở Trung Đông. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công hôm thứ Sáu và giới hữu trách Pháp cho biết vụ này được chuẩn bị ở nước ngoài với những kẻ tấn công được huy động ở Bỉ với sự cấu kết có thể có ở Pháp. Những vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng Giêng cũng có dính líu tới các phần tử cực đoan ở Trung Đông.
Trong khi đó, thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã thông báo với Pháp hai lần vào tháng 12 năm 2014 và tháng 6 năm 2015 về một trong những kẻ tấn công gây ra các vụ đánh bom tự sát và xả súng ở Paris, làm 129 người thiệt mạng. Một quan chức cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết như vậy ngày hôm nay. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mới nhận được yêu cầu cung cấp thông tin về Ismail Omar Mostafai sau các vụ tấn công hôm thứ Sáu tuần trước, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói. Mostafai đã nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013, nhưng trong hồ sơ không ghi nhận thông tin ông này đã xuất cảnh. Mostafai, 29 tuổi, sống tại Tây Nam Paris, là nghi can duy nhất cho tới nay được nhận dạng. Nhân vật này được phát hiện nhờ mẫu vân tay trên một trong những ngón tay bị đứt lìa khi chiếc áo chứa thuốc nổ mà ông ta mặc nổ tung. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được đề nghị tìm hiểu thông tin về 4 nghi can khủng bố từ Pháp ngày 10 tháng 10 năm 2014, nhưng trong quá trình điều tra đã phát hiện ra nghi can thứ 5 là Mostafai. Nước này đã hai lần thông báo cho Pháp về kết quả điều tra này, nhưng chỉ nhận được hồi đáp của Pháp sau các vụ tấn công xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước. Quan chức cấp cao của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Mostafai nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013 và không có hồ sơ về việc xuất cảnh của ông này. Dưới áp lực của các đồng minh phương Tây nhằm tăng cường cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, tức IS, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa các căn cứ không quân cho lực lượng liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo hồi tháng 7 và đã tăng cường tuần tra biên giới để ngăn chặn các chiến binh nhà nước nước ngoài gia nhập IS. Nhưng chính quyền Ankara lâu nay vẫn phàn nàn về việc thiếu chia sẻ thông tin tình báo giữa các đồng minh, đồng thời thúc giục phương Tây cung cấp thông tin về các nghi can khủng bố. Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho nhau, nhưng chúng tôi buộc phải chia sẻ thông tin này để làm sáng tỏ những nơi mà Mostafai đã đi qua, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói. Vụ việc của hắn ta cho thấy rõ là việc chia sẻ thông tin tình báo và trao đổi hiệu quả là điều cần thiết trong chiến dịch chống khủng bố, quan chức này nói thêm.
Trong lúc nước Pháp tưởng niệm những nạn nhân của vụ tấn công ở Paris và một cuộc săn lùng đang được thực hiện để bắt giữ một trong các nghi can, vụ tấn công này còn có một nạn nhân khác, đó là ngành du lịch trị giá nhiều tỷ đô la của Paris. Từ thủ đô nước Pháp, thông tín viên Lisa Bryan của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Du khách chen nhau chụp hình trước nhà thờ Notre Dame dưới ánh nắng mùa thu. Họ rủ nhau đi thuyền trên sông Seine và dừng lại để thưởng thức tiếng đàn của một nghệ nhân trên cầu Pont des Arts. Lẽ ra đây là một ngày vui vẻ như những ngày khác tại thành phố du lịch hàng đầu thế giới. Nhưng hầu hết mọi người ở đây, ai nấy cũng cảm thấy bất an vì vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu. Nhiều người tới đặt hoa tại đài tưởng niệm tạm dành cho các nạn nhân hoặc rủ nhau tới những địa điểm xảy ra các vụ tấn công. Anh Mustafa Ektartuk, một sinh viên người Thổ Nhĩ Kỳ tới Hí viện Bataclan để bày tỏ sự thương cảm đối với hơn 80 người bị giết hại bởi quân khủng bố.
Tôi biết được họ cảm thấy như thế nào, bởi vì chúng tôi cũng có một vụ đánh bom ở Ankara và chúng tôi cũng bị mất đi những người bạn của mình. Cho nên chúng tôi biết họ cảm thấy như thế nào vào lúc này và tôi cũng muốn chia sẻ những cảm nghĩ của mình với họ.
Tại nhà thờ Notre Dame, cách Hí viện Bataclan không xa, bà Dawn Mabalon và chồng đứng ngắm tháp chuông nhà thờ. Cũng giống như anh Etatuk, cặp vợ chồng tới từ thành phố San Francisco này cũng đang trải qua những giây phút bàng hoàng vì nạn khủng bố, những vụ tấn công năm 2001 ở Mỹ. We thought it was also important to show
both respect. Chúng tôi nghĩ rằng có một điều quan trọng để bày tỏ sự kính trọng đối với Paris và đối với người dân ở đây là chi tiêu những khoản tiền du lịch của mình ở ngay nơi này để giúp đỡ cho nền kinh tế và để chứng tỏ cho những kẻ khủng bố biết là bọn chúng không thể buộc chúng tôi phải ở trong nhà, không thể buộc bất cứ một ai phải ở trong nhà.
Mặc dù vậy, quân khủng bố đang tác động tới địa điểm du lịch hàng đầu thế giới này. Các viện bảo tàng và những nơi khác mà du khách thường lui tới đã đóng cửa vì vụ tấn công hôm thứ Sáu. Công viên du lịch Disneyland Paris cũng đóng cửa. Một số hãng máy bay đồng ý trả lại tiền vé cho những hành khách đổi ý không muốn tới Paris. Anh Mohamed Najat, một người lái taxi ở Paris cho biết, anh cảm thấy lo âu về công ăn việc làm.
If it continues like this, it's,
Nếu tình hình tiếp tục như thế này, thì chắc quý vị cũng biết, ở thành phố này chúng tôi sống nhờ vào du lịch. Một trong những nguồn thu chính là du lịch. Đó chính là điều làm cho thành phố này là một thành phố có thể sống được.
Ngành du lịch Paris cũng bị tác động sau những vụ tấn công khủng bố hồi tháng Giêng. Nhưng trong những cuộc nói chuyện ở khắp nơi trong thành phố này, nhiều người đồng ý với nhau là không có nơi nào là an toàn. Và vì vậy, mọi người nên dạo chơi ở Paris trong một ngày nắng đẹp, chứ không nên vì sợ hãi mà ở miết trong nhà.
Thế giới đang choáng váng vì những vụ tấn công khủng bố dã man tại Paris và nhà nước Hồi giáo tuyên bố là vụ tàn sát thứ 6 tuần trước chỉ là bắt đầu chiến dịch khủng bố của tổ chức này. An ninh được tăng cường tại các nước có thể trở thành mục tiêu kế tiếp của nhà nước Hồi giáo giữa lúc giới hữu trách đang truy lùng những kẻ đồng lõa trong vụ tấn công khủng bố tại Paris. Theo tường thuật của thông tin viên Zlatika Hock, Hoa Kỳ đã tăng cường an ninh tại những nơi công cộng, trọng yếu trong đó có phi trường, bến cảng, các vận động trường và các nơi hòa nhạc. Mời quý thính giả nghe Cha My trình bày thêm chi tiết.
Tối ngày thứ Bảy, nhiều nhân viên cảnh sát, các thám tử tư và chó được điều động tới tuần tra tại sân vận động Rose Bowl của Đại học California, Los Angeles, giữa lúc hàng ngàn người rủ nhau tới xem một trận đấu bóng bầu dục. Những biện pháp an ninh nghiêm ngặt hiện được áp dụng đối với những sự kiện thể thao trên toàn nước Mỹ. Phi trường, thương xá, viện bảo tàng và những nơi thu hút đông đảo người tới xem cũng đã thực hiện thêm nhiều biện pháp như lục soát túi sách, khám người từ trên xuống dưới và máy dò kim loại. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti nói thành phố đã điều động tất cả các nhân viên cần thiết để đảm bảo an toàn cho những nơi công cộng.
Tôi đã nói chuyện bằng điện thoại với Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson và chúng tôi phối hợp tất cả những tin tức tình báo. Chúng tôi phải đề cao cảnh giác.
Ông Garcetti nói đề cao cảnh giác là thiết yếu vì khó tiên liệu mọi mối đe dọa, như kinh nghiệm Paris cho thấy. Thương xá lớn nhất nước Mỹ tại tiểu bang Minnesota đã nhận được lời đe dọa rõ ràng vào tháng 2 năm nay và đã ban hành nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt kể từ đó. Cựu cảnh sát trưởng lâu năm của thành phố New York, Ray Kelly, nói có một giới hạn trong việc chúng ta có thể làm gì thêm.
Những mục tiêu dân sự có ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm hết sức mình và triển khai lực lượng một cách hữu hiệu nhất.
Dù có những lo ngại, phần đông người Mỹ tin tưởng vào lực lượng an ninh địa phương sẽ giúp cho họ an toàn và dự trù vẫn tiếp tục các sinh hoạt như thường lệ. Các cổ động viên khúc cung cầu trên băng ngày thứ Bảy đổ xô tới sân Bristol vừa mới được trang bị máy dò kim loại. Cô Charity Swift, một cư dân Nashville, tiểu bang Tennessee, nói:
Tôi tin chắc là thành phố của chúng tôi sẽ lo liệu cho chúng tôi và tôi cảm thấy chúng tôi sẽ an toàn.
Một điều người dân tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới học được là thích ứng với một cách sống mà những biện pháp an ninh được áp dụng mỗi lúc một nhiều.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam lên án các cuộc tấn công khủng bố của nhà nước Hồi giáo tại Paris. Việt Nam đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công khủng bố mới đây tại Paris, đã giết chết hơn 120 người và gây thương tích cho hàng trăm người khác hôm thứ Sáu, 13 tháng 11. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh điện chia buồn với Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls về các cuộc tấn công đã gây chấn động cả thế giới. Trong cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng bày tỏ đau buồn sâu sắc với vị tương nhiệm Ngoại trưởng Laurent Fabius về những gì đã xảy đến cho các nạn nhân bị giết hại hay bị thương trong vụ tấn công. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier lên tiếng tại một cuộc họp báo ở lãnh sự quán Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng chúng tôi đã nhận được những lời chia buồn, bày tỏ quan tâm, chia sẻ của chính phủ cũng như của nhân dân Việt Nam và lấy làm cảm kích về sự ủng hộ và tình đoàn kết giữa hai nước. Một ngày sau các cuộc tấn công đẫm máu tại Paris, nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm là đã thực hiện các vụ tấn công này. Thị trường chứng khoán toàn cầu, kể cả tại Á Châu, đã sụt giảm sau sự cố này, chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm 0,34% trong các giao dịch hôm nay, theo hãng tin Reuters. Giá cổ phiếu ngân hàng sụt giảm. Cổ phiếu ngân hàng công thương Việt Nam Vietcombank giảm 0,84% xuống mức thấp nhất tính từ ngày 29 tháng 10, trong khi cổ phiếu của Vietinbank hạ 1,46% và cổ phiếu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, ngân hàng lớn nhất của Việt Nam, giảm 0,84%. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, giáo sư Vũ Thiện Hân, từng giảng dạy tại trường Đại học Canam, một trường đại học chuyên về công nghệ thông tin của Pháp, cho biết về phản ứng của người Việt Nam ở Paris về các cuộc tấn công hôm thứ Sáu 13 tháng 11 vừa rồi.
Tôi thì không thể nói, dám nói là có tất cả những dư luận, nhưng mà tất cả những người bạn bè và những người mà tôi được biết đó, thì rất đều hết sức là phẫn nộ về cuộc tàn sát tại Paris do những người mà theo quý sự là gây ra. Thì dư luận là hết sức là phẫn uất. Và thứ hai nữa, họ liên kết vấn đề mà bên Pháp cũng công nhận khi một số nước Âu Châu tiếp tục tiếp nhận những người di dân từ xứ Syria vào. Tại trong đó có một người là giữ vai trò theo quý sự trong vụ vừa qua.
Dạ thưa, giáo sư có nhận xét gì về cộng đồng Hồi giáo ở Pháp nói chung ạ? Có thành công hay không so với các cộng đồng khác? Cái tỷ lệ thất nghiệp như thế nào khiến cho họ dễ bị đẩy vào vòng tay hay là bị cám dỗ bởi cái chủ nghĩa cực đoan?
Dạ, tôi nghĩ là cộng đồng người Hồi giáo hay là gốc người Hồi giáo bên Pháp rất đông. Và thứ hai nữa, cộng đồng Hồi giáo đó thì phần nhiều là không thành công như là tất cả một số những cộng đồng khác, như là cộng đồng của những người Á Châu. Do đó, nhất là trong những năm gần đây, vì khủng hoảng kinh tế lan tràn, thì những nơi mà có người Hồi giáo ở là những nơi là nạn thất nghiệp lên cao, và rất nhiều người trẻ gốc Hồi giáo không có công ăn việc làm.
Thưa, như vậy muốn mà giải quyết cái vấn đề những thanh niên trẻ tuổi Hồi giáo đi theo chủ nghĩa cực đoan thì có lẽ là phải đi tới những nguyên nhân sâu xa đưa đến sự bất mãn của họ. Thì một trong những cái nguyên nhân đó theo giáo sư có phải là vì tỷ lệ thất nghiệp cao hay là họ bị kỳ thị nhiều hơn so với các cộng đồng khác ở bên Pháp?
Tôi nghĩ là đó là một trong những nguyên do khiến họ có thể dễ đi vào con đường cực đoan vì không có công ăn việc làm. Và thứ hai nữa, qua những hình thức tuyên truyền của những etai Islamic, tôi không biết tiếng Việt gọi là sao, thì những người đó dễ bị đầu độc hơn là những người có công ăn việc làm.
Như vậy thì theo giáo sư thì liệu chính sách của chính phủ Pháp sắp tới đây nên thay đổi như thế nào về vấn đề người cộng đồng Hồi giáo?
Tôi nghĩ là tất cả những người mà ở bên Pháp đó thì đầu tiên là có một cái khuynh hướng chung là mọi người nhất định là không thể nào lùi bước, không có thể nào sợ hãi trước những tấn công của những người cực Hồi giáo cực đoan. Và nó có một sự là liên đới hết sức là cao. Và thứ hai, tất những người sống ở Paris hay người Pháp nói chung đó hết sức là phấn khởi, gần như dư luận hoàn toàn trên khắp những nước, những thành phố lớn ở trên thế giới đều ủng hộ người dân Paris để đối phó lại xu hướng đoàn.
Dạ thưa, như vậy thì người dân Paris nhất quyết là sẽ không để cho cái lối sống mình nó thay đổi vì những cái vụ khủng bố mà...
Tôi nghĩ là nhất quyết là dân Paris nhất quyết là không thay đổi lối sống, vì tất cả cái đó là những giá trị cơ bản của văn minh Tây phương, và những người mà Tây phương nói chung hay là người Pháp nói riêng đó thì không thể nào bỏ tất cả những giá trị đó. Họ đã bao nhiêu xương máu trong cách đây mấy trăm năm để mà tranh đấu. Tôi nghĩ rằng là tất cả những người những thanh niên, sinh viên, trẻ là những nạn nhân trong vực thảm sát vừa qua đó sẽ tiếp tục lối sống và bảo vệ lối sống hiện tại.
Thưa quý vị, vừa rồi là ông Vũ Thiện Hân, cựu giáo sư của trường Đại học Canam ở Paris, về ý kiến trong dư luận cũng như là trong những người Việt Nam ở Paris về các cuộc khủng bố vừa rồi.
Thưa quý vị, cũng liên quan tới các cuộc khủng bố ở Paris, nhóm hacker Anonymous tuyên bố chuẩn bị tiến hành một vụ loạt các vụ tấn công mạng nhắm vào nhà nước Hồi giáo, tức IS, sau khi xảy ra các vụ tấn công ở Paris hồi tuần trước, làm hơn 120 người thiệt mạng. Trong một đoạn video đăng trên mạng, một người đàn ông đeo mặt nạ nói rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công ở Paris là ký sinh trùng và tuyên bố rằng Anonymous sẽ triệt hạ bọn chúng. Các vụ tấn công như thế không thể không bị trừng phạt, một người đàn ông nói bằng tiếng Pháp trong đoạn video. Chúng tôi sẽ mở các chiến dịch lớn nhất nhắm vào các người. Hãy chờ đợi nhiều vụ tấn công mạng. Cuộc chiến đã bắt đầu. Hãy sẵn sàng. Người đàn ông nói nhưng không cho biết rõ là các cuộc tấn công sẽ diễn ra như thế nào. Chúng tôi không tha thứ và sẽ không quên, người xuất hiện trong đoạn video nói thêm. Anonymous là một mạng lưới các hacker quốc tế từng tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện nhiều vụ tấn công mạng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Những vụ tấn công khủng bố ở Paris là đề tài chính tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo của 20 quốc gia giàu nhất thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cam kết tăng cường nỗ lực để chấm dứt vụ khủng hoảng ở Syria và giúp nước Pháp tìm ra thủ phạm của vụ tấn công có phối hợp hôm thứ Sáu. Từ địa điểm hội nghị tại thành phố du lịch Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ, thông tin viên Luis Ramirez của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Các nhà lãnh đạo đến dự hội nghị để bàn về các vấn đề thương mại, năng lượng và biến đổi khí hậu. Nhưng đứng đầu nghị trình thảo luận là vụ tấn công khủng bố ở Paris và cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm nay ở Syria.
Chúng tôi sẽ tăng gấp đôi những nỗ lực của mình.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tuyên bố nước Mỹ một lòng đoàn kết với nước Pháp và sẽ giúp truy lùng những thủ phạm của vụ tấn công khủng bố ở Paris và sẽ ra sức giải quyết vụ khủng hoảng Syria.
Cũng giống như những vụ tấn công khủng khiếp ở Ankara, vụ giết hại những người vô tội dựa trên một ý thức hệ méo mó này là một vụ tấn công không chỉ nhắm vào nước Pháp, không chỉ nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, mà là một vụ tấn công nhắm vào thế giới văn minh.
Tại phiên họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh, một phút mặc niệm đã được cử hành để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Vụ tấn công ở Paris khiến cho các nhà lãnh đạo gác sang một bên những ý kiến bất đồng để dồn nỗ lực cho mục tiêu chung là chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama đã tiến hành một cuộc họp không loan báo trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị. Hai nhà lãnh đạo đã bàn về những cách thức để giải quyết vụ xung đột Syria và đồng ý với nhau rằng đây là một việc đã trở nên cấp bách hơn lúc nào hết sau vụ khủng bố ở Paris.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt. Hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, cũng liên quan tới hội nghị G20, Hoa Kỳ nói rằng Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã đạt đồng thuận về sự cần thiết phải tiến hành một cuộc chuyển tiếp chính trị do Syria dẫn đầu. Các cuộc thương thảo do Liên Hợp Quốc điều giải cũng như một cuộc ngưng bắn để chấm dứt một cuộc nội chiến kéo dài 4 năm ở quốc gia Trung Đông này. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận trong vòng 35 phút tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, bên lề của hội nghị thượng đỉnh khối G20. Nhà Trắng nói rằng đây là một cuộc thảo luận mang tính xây dựng, cho thấy một sự thay đổi từ các cuộc thảo luận thường mang tính đối đầu tại các cuộc họp trước đây. Cố vấn đối ngoại của ông Putin Yuri Ushakov nói rằng các nhà lãnh đạo Nga đã có một cuộc trao đổi khá chi tiết với ông Obama. Một quan chức của Nhà Trắng nói rằng ông Obama và ông Putin đã ghi nhận tiến bộ ngoại giao đạt được gần đây trong các cuộc thảo luận ở Vienna. Đồng thời, ông Obama cũng hoan nghênh nỗ lực của tất cả các nước nhằm chống lại các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria và ghi nhận tầm quan trọng của các nỗ lực quân sự của Nga tại Syria tập trung vào nhà nước Hồi giáo. Các quan chức Mỹ thường phàn nàn rằng chiến dịch oanh kích của Moscow ở Syria chủ yếu nhắm mục tiêu vào các nhóm phiến quân chống lại các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad thay vì các vị trí của nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ và Nga vẫn còn bất đồng về vai trò của ông Assad ở Damascus sau bất kỳ một cuộc chuyển tiếp chính trị nào ở thủ đô của Syria. Sang tin châu Á, lãnh tụ đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi đã tham dự phiên họp bế mạc của Quốc hội Myanmar ngày hôm nay. Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD của bà mới đây đã giành chiến thắng vang dội trước Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên hiệp, tức USDP, được chính phủ và quân đội hậu thuẫn và giành thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội mới của nước này. Tập đoàn quân nhân nắm quyền năm 2008 đã đưa vào bản hiến pháp hiện thời một quy định, theo đó bà Aung San Suu Kyi không thể trở thành tổng thống vì hai con trai và người chồng quá cố của bà đều là công dân ngoại quốc mang quốc tịch Anh. Tuy nhiên, bà từng tuyên bố rằng nếu đảng của bà giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử mới đây, bà sẽ là người chỉ đạo cho tân tổng thống do Quốc hội bầu ra. Phiên họp Quốc hội diễn ra ngày hôm nay là phiên họp cuối cùng dưới thời của tổng thống đương quyền Thein Sein mà đảng của ông đã bị NLD đánh bại. Tuần trước, trong khi chúc mừng cả Tổng thống Thein Sein và lãnh đạo NLD về cuộc bầu cử lịch sử ở Myanmar, Tòa Bạch Ốc nói rằng đất nước này cần phải tiến hành thêm các bước đi dân chủ, trong đó có việc thay đổi hiến pháp để bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành Tổng thống. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã chuyển giao 5 tù nhân người Yemen bị giam giữ tại vịnh Guantanamo, Cuba sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một thông cáo của Lầu Năm Góc công bố ngày hôm qua nói rằng 5 tù nhân được coi là ít nguy hiểm đã bị giam tại nhà tù quân sự của Mỹ trong hơn một thập kỷ qua. Không ai trong số 5 tù nhân này đã bị truy tố. Việc chuyển giao trên đã giảm số tù nhân ở vịnh Guantanamo còn 107 người, trong đó có 48 người sẽ được hồi hương hoặc tái định cư ở nước thứ ba. 5 tù nhân trên bị các lực lượng Pakistan và Afghanistan bắt năm 2001 và sau đó đã được giao cho Hoa Kỳ. Cuộc chiến hiện thời ở Yemen đã khiến chính quyền của Tổng thống Obama khó có thể chuyển giao các tù nhân về quê hương, thay vào đó đã thương thảo để tái định cư các tù nhân người Yemen với các nước khác. Tổng thống Obama coi việc đóng cửa nhà tù Guantanamo là một ưu tiên hàng đầu của ông, vì cho rằng các chiến binh sử dụng nhà tù này để làm công cụ tuyển mộ. Ông cũng cho rằng nhà tù này làm tổn hại tới hình ảnh của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất chúng tôi mới nhận được, Pháp và các nước châu Âu trưa nay đã cử hành lễ mặc niệm cho các nạn nhân vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu, vài giờ sau khi chiến đấu cơ của Pháp tấn công các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Trong khi đó, một cuộc săn lùng tiếp tục được thực hiện để tìm bắt nghi can khủng bố thứ 8 và những kẻ đồng lõa khác trong vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất ở châu Âu trong vòng hơn một thập niên. Trong lúc những vụ không kích của Pháp phá hủy những địa điểm của nhà nước Hồi giáo tại thành phố Raqqa ở Syria tối Chủ nhật, cảnh sát Pháp đã thực hiện hàng chục vụ lục soát tại nhiều thị trấn trên cả nước. Cảnh sát Pháp và Bỉ cũng đang truy lùng nghi can Salah Abdeslam, 26 tuổi, mà họ tin là tay khủng bố thứ 8 trong vụ tấn công giết chết 129 người hôm thứ Sáu ở Paris. Giới hữu trách tin rằng một người anh em của nghi can này là một trong những kẻ nổ bom tự sát. Có tin cho hay giới hữu trách Bỉ đang câu lưu một người anh em khác của Abdeslam.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.